彩虹 Radio。
This is Radio
Saigon。 Bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas. Và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Chuyên hôm nay với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Minh Trí ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa hôm nay là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời Mộng Lan.
Mộng Lan kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, Quỳnh Anh cùng anh Minh Trí. Nam California bây giờ là 66 độ, trời nắng đẹp rực rỡ. Và sáng hôm nay thì tiên đoán rằng sẽ không có nắng, nhưng mà bây giờ là đã nắng đẹp rực rỡ rồi, và cao nhất hôm nay là 78, thấp nhất 58. Ngày mai thì trời sẽ có mây vào buổi sáng và trưa cũng sẽ có nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất là 81, thấp nhất 59 độ. Xin mời anh Minh Trí của Đài Sài Gòn Dallas ạ.
Minh Trí từ Dallas xin kính chào quý khán giả tại ở hai miền. Xin chào chú Nguy Cường, chào chị Quỳnh Anh và chào chị Mộng Lan. Nhiệt độ hiện tại ở Dallas đang là 97 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay lên tới 104 độ, thấp vào tối nay là 79 độ. Hôm nay Dallas không có cơ hội mưa nào cả. Và xin trở lại với thời tiết tại Houston. Xin mời chị.
Dạ vâng, Quỳnh Anh xin cảm ơn Minh Trí về bản tin thời tiết của Dallas cũng như là cô Mộng Lan về bản tin thời tiết của California. Và thưa quý vị, tại Houston hiện nay bên ngoài phòng thu nhiệt độ là 97 độ, trời rực nắng. Thưa quý vị, ngày hôm nay có gió bắc ở vận tốc 14 dặm một giờ. Nhiệt độ ngày hôm nay sẽ lên cao đến mức 100 độ trong ngày hôm nay và thấp nhất là 77 độ, mang theo 10% xác suất mưa cũng như là dòng gió. Tuy nhiên, sang đến ngày mai thì nhiệt độ cũng sẽ tăng lên 101 và thấp xuống là 77. Được biết ngày mai sẽ có xác suất mưa 20% kèm theo dòng gió. Ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu tuần này thì sẽ không có mưa, nhiệt độ dao động từ 95 cho đến 100 độ, thấp nhất từ 77 đến 80, coi như là một tuần rất là oi ả của Houston hiện nay. Và đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston. Xin được mời cô Mộng Lan mở đầu phần thời sự buổi trưa với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương sau khi một cơn địa chấn xảy ra ở vùng phía tây nam Trung Quốc hôm qua. Trung tâm các mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết rằng trận động đất có cường độ là 5.7 độ Richter xảy ra ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên vào lúc 3 giờ 59 phút chiều Chủ nhật theo giờ địa phương. Tâm chấn nằm ngay giữa hai huyện Ninh Lạng và tỉnh Vân Nam và huyện Gia Minh Doan của tỉnh Tứ Xuyên. Huyện Ninh Lạng là nơi bị rung chuyển mạnh nhất bởi cơn địa chấn và hệ thống viễn thông bị tê liệt và nhiều nhà trong huyện đổ vì động đất. Hiện tượng nhà đổ cũng đã xảy ra tại huyện Gia Minh Doan. Và một cơn dư chấn có cường độ là 3.3 độ Richter cũng đã xuất hiện khoảng 2 phút sau trận động đất. Giới chức thẩm quyền thông báo rằng 4 người tử vong vì động đất, bao gồm 3 người tại huyện Ninh Lạng và 1 người ở huyện Gia Minh Doan. Theo Tân Hoa xã thì tổng cộng đã có hơn 100 người bị thương ở cả hai huyện này. Một giới chức của tỉnh Vân Nam cho biết rằng chính quyền Trung Quốc đã đưa hàng cứu trợ như lều, quần áo tới huyện Ninh Lạng. Và một nhóm chuyên gia cũng sẽ tới khu vực động đất để đánh giá mức độ thiệt hại. Khu vực miền núi xa xôi ở phía Tây và Tây Nam Trung Quốc thường xuyên phải hứng chịu động đất. Để vào ngày 12 tháng 5 năm 2008 thì đã có một cơn địa chấn dữ dội xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và cũng đã phá hủy một khu vực rộng lớn. Xin trở lại Văn Minh Trí.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Mộng Lan. Thưa quý thính giả, tin về kết quả tại Ai Cập, ông Morsi, học giả Hồi giáo và lãnh đạo được bầu cử dân chủ đầu tiên của Ai Cập, tuyên bố ông sẽ là tổng thống của toàn bộ người dân Ai Cập. Ông giành 51,73% trong cuộc bầu cử hồi tuần trước, vượt trên cựu thủ tướng Ahmad Shafir. Lãnh đạo các nước trên thế giới đã lên tiếng chúc mừng ông Morsi. Chính phủ Mỹ kêu gọi Ai Cập đóng vai trò trụ cột cho hòa bình khu vực. Nhiều căng thẳng diễn ra trước khi có kết quả bầu cử chính thức, sau khi Ủy ban điều hành đất nước Ai Cập tự trao cho mình quyền lãnh đạo rộng khắp. Khi người thắng cử được tuyên bố, hàng chục nghìn người ủng hộ trong tổ chức huynh đệ Hồi giáo lúc đó đang tập trung tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo đã vui sướng ăn mừng. Họ hô lớn, đã đảo chế độ quân sự. Trong tiếng reo hò và pháo hoa, lễ hội kéo dài tới khuya và nhiều ủng hộ viên của ông Morsi ở quảng trường Tahrir cho tới tận sáng ngày thứ hai. Trong bài diễn văn trên truyền hình, ông Morsi đã ngỏ lời tưởng niệm những người biểu tình thiệt mạng trong cuộc nổi dậy năm ngoái chống cựu tổng thống Hosni. Ông nói không có máu của các liệt sĩ thì ông không thể nào trúng cử. Sau khi có kết quả bầu cử, ông đã từ nhiệm chức vụ trong tổ chức huynh đệ Hồi giáo, trong đó có vai trò chủ tịch đảng tự do và công bằng của tổ chức này. ông đã hứa sẽ làm công việc này nếu ông đắc cử. Ông Mercy cũng hứa hẹn rằng sự lãnh đạo của ông sẽ bao trùm cả các đảng phái khác và ngỏ lời trấn an các ứng cử viên Thiên Chúa Giáo cũng như phe Thế Tục. Và sau đây xin trở lại cùng với chú Quyên Cương.
Thưa quý vị, bước sang các bản tin liên quan đến tình hình biến động ở bên Syria, thì ngày hôm nay có ít nhất là 8 sĩ quan của quân đội Syria đã sang đầu hàng và xin tị nạn chính trị ở bên Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó có một vị cấp bậc tướng, hai vị đại tá và 5 vị khác, trong đó có 2 thiếu tá. Và cùng đi với họ thì có 24 thành viên của tất cả gia đình của họ đã vượt biên giới để đi sang bên Thổ Nhĩ Kỳ vào tối ngày hôm qua. Đó là theo lời của một nhà ngoại giao ở bên Thổ Nhĩ Kỳ đã nói cho phóng viên của hãng AFP biết như vậy. Và như vậy thì tất cả tổng số những người đã bỏ trốn từ phía bên Syria để xin tị nạn tại bên Thổ Nhĩ Kỳ là tất cả 33 người. Và ngoài ra, đây là những người thuộc lực lượng quân sự, thì ngoài ra cũng còn 28 người dân sự, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, cũng đã bỏ trốn sang bên Thổ Nhĩ Kỳ và họ đã được đưa tất cả tới một trại tạm trú ở vùng tỉnh Sanliupra ở gần với biên giới. Tuy nhiên, những người thuộc thành phần quân sự và gia đình của họ thì lại được đưa tới một căn cứ khác của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, có lẽ là để bảo vệ cho tính mạng. Bởi vì dĩ nhiên là chính quyền Syria thì không bao giờ mà có thể chấp nhận được điều mà chính những người trong quân đội của họ mà mang cả gia đình đi để mà đào ngũ như vậy. Và như vậy thì tình trạng này càng gây ra thêm căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nhất là kể từ khi vụ Syria đã bắn rơi một chiếc phi cơ của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần vừa qua. Quý nhắc.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và cũng tiếp diễn giữa mối quan hệ giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, thì căng thẳng giữa hai quốc gia này đã leo thang sau khi mà Syria bắn rơi chiếc máy bay F-4 Phantom của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22 tháng 6. Thưa quý vị, dẫn một nguồn tin từ hãng thông tấn Anatolia cho hay rằng một phản hồi từ phía chính phủ của Syria về vụ phi cơ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đột nhiên gặp nạn bị lực lượng chính phủ Damascus bắn rơi cách đây vài ngày vừa được đưa ra qua lời tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Syria là ông Jihad Madisis. Và trả lời cho một cuộc họp báo thì ông Madisis nói rằng phi cơ của Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm phạm không phận của Syria và đã bị lực lượng phòng không Syria bắn rơi xuống vùng lãnh hải Syria, đồng thời cảnh báo rằng bên phía của Syria sẽ bác bỏ mọi lời lẽ dối trá không thành thật của những giới chức trách của Thổ Nhĩ Kỳ về vụ việc này. Phát ngôn viên Madisis còn cảnh báo rằng Liên minh NATO cũng như là những quốc gia khác không nên xen vào lãnh thổ Syria, cũng như cho rằng lãnh thổ này là bất khả xâm phạm. Phát biểu nói trên đề cập về một cuộc họp khẩn cấp của NATO liên quan đến vụ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn rơi, và ông Madisis tuyên bố rằng nếu mục đích của cuộc họp ngày 26 tháng 6 sắp tới là nhằm xoa dịu tình hình và thúc đẩy ổn định về tình hình giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, thì ông hy vọng rằng nó sẽ thành công. Nhưng mà nếu mục đích là gây hấn thì bên phía Syria cảnh báo không phận lãnh thổ và lãnh hải của Syria là bất khả xâm phạm đối với quân đội của Syria. Trong khi đó cùng ngày thì một nhà ngoại giao châu Âu giấu tên cho hay rằng một chiếc phi cơ tìm kiếm và cứu nguy được cử đi để mà tìm kiếm máy bay F-4 Phantom của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn rơi cũng đã nằm trong tầm ngắm của quân đội Syria. Và máy bay của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm chiếc F-4 Phantom với hai viên phi công mất tích trước đó cũng trở thành mục tiêu của hệ thống phòng thủ của Syria. Và điều này có hàm ý nói rằng nếu quốc gia nào mà xía vào chuyện này thì sẽ không thoát khỏi tầm trả thù của bên phía Syria. Thưa quý vị, trở lại với cô Mộng Lam.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, báo chí Bắc Triều Tiên lên án Việt Nam Triều Tiên đã dùng cờ Bắc Triều Tiên làm mục tiêu tập trận với Hoa Kỳ tại Pocheon ngày 22 tháng 6 năm 2012. Của điều này thì Bình Nhưỡng đe dọa sẽ tăng cường khả năng phòng thủ hạt nhân. Theo Bình Nhưỡng thì dùng cờ Bắc Triều Tiên làm mục tiêu tập trận là một hành động khiêu khích nghiêm trọng. Ngày 24 tháng 6 năm 2012, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên lên tiếng xem Việt Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ dùng cờ Bắc Triều Tiên là mục tiêu tấn công trong cuộc tập trận bằng đạn thật vào tuần trước. Rõ ràng nhất thái độ thù nghịch của Hoa Kỳ, đồng thời đó cũng là một hành động quân sự vô cùng nghiêm trọng, mang tính khiêu khích với động cơ chính trị khi bắn vào lá cờ của một quốc gia có chủ quyền nhưng lại không hề có tuyên bố chiến tranh. Về phía Nam Hàn thì Bộ Quốc phòng Nam Hàn khẳng định đây là bằng chứng cho thấy quyết tâm trả đũa mạnh mẽ của Seoul trong trường hợp bị Bình Nhưỡng khiêu khích. Từ 3 ngày qua, quân đội Nam Hàn và đồng minh Hoa Kỳ đã huy động 8.000 quân đến Hoàng Hải, khoảng 10 tàu chiến và 10 hàng không mẫu hạm. chiến đấu cơ Mỹ Hàn cũng đã tập trận trên bộ bằng đạn thật nhắm vào lá cờ của Bắc Triều Tiên gần sát biên giới hai nước liên triều. Washington và Seoul muốn gửi đến tân lãnh đạo Kim Jong-un một thông điệp rõ ràng rằng Nam Hàn và đồng minh sẽ không chấp nhận bất cứ một hành động khiêu khích nào từ phía Bình Nhưỡng. Mới đây thì Bắc Triều Tiên lại lên tiếng đe dọa nước láng giềng phương Nam. Chính tại Hoàng Hải vào năm 2010, thì quân đội Bắc Triều Tiên đã pháo kích một hòn đảo thuộc chủ quyền của Nam Triều Tiên. Những cuộc tập trận quy mô cùng với Hoa Kỳ còn nhằm trấn an dư luận của Nam Hàn. Trong 6 tháng nữa thì cử tri Nam Triều Tiên sẽ bầu lại tổng thống. Về phía Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng vẫn có thói quen dùng những lời lẽ đao to búa lớn. 62 năm sau chiến tranh, căng thẳng giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên vẫn còn rất rõ nét. Xin trở lại với Minh Trí.
Vâng, xin cảm ơn chị Mộng Lan. Kính thưa quý thính giả, nhìn sang tình hình Nga, Tổng thống Nga Putin bắt đầu chuyến công du Trung Đông đầu tiên của ông kể từ 7 năm nay với trận đầu là Israel. Tham vọng hạt nhân của Iran và cuộc khủng hoảng vẫn tiếp diễn tại Syria được cho là sẽ đứng đầu chương trình nghị sự trong các cuộc hội đàm của ông với giới lãnh đạo Israel. Israel và Nga có quan hệ văn hóa bền chặt. Hơn 1 triệu người từ liên bang Xô Viết cũ đã chọn Israel là nơi định cư của mình. Những quan hệ chính trị song phương thường bị căng thẳng. Các phóng viên cho biết, ông Putin trở lại cương vị Tổng thống Nga với trách nhiệm về chính sách ngoại giao của Nga. Vào đầu năm nay, sau 4 năm nắm giữ chức thủ tướng, ông sẽ dừng chân tại một Israel và tiếp theo đó sẽ là các cuộc hội đàm tại Bethlehem vào thứ Ba, ngày 26 tháng 6, cùng lãnh đạo Palestine trước khi tới Jordan, nơi ông sẽ gặp quốc vương Anh. Ông Putin sẽ dự lễ khánh thành tại một đài tưởng niệm hàng triệu binh lính Nga đã hy sinh hồi đại chiến thế giới thứ hai chống lại chủ nghĩa phát xít. Nhưng nhiều người Israel tố cáo Nga, nước đã xây dựng một số cơ quan hạt nhân cho Iran, là chậm chạp trong công việc siết lệnh trừng phạt tới Tehran, Syria. Nước mua vũ khí của Nga và cho phép tàu hạng nặng của hải quân Nga cập cảng ở Địa Trung Hải có lẽ cũng sẽ được đề cập tới. Giới lãnh đạo Israel đã tránh đưa ra các bình luận công khai về cuộc khủng hoảng này. Hồi năm 2005, ông Putin đi Israel với tư cách là Tổng thống Nga đầu tiên thăm quốc gia này. Ông cũng tới vùng Tây Ngạn, sông Jordan và Ai Cập. Và xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, ngay sau khi ông Putin nói chuyện với ông Thủ tướng Do Thái Netanyahu, thì ông Netanyahu đã lên tiếng ngay rằng ngày hôm nay cộng đồng quốc tế nên gia tăng các áp lực cũng như là các biện pháp chế tài đối với Iran để bắt buộc Iran phải ngưng tất cả mọi chương trình thí nghiệm vũ khí nguyên tử. Và đây là lần đầu tiên ông Netanyahu nói chuyện trước công chúng sau khi có những cuộc họp tại Moscow vào tuần trước giữa các cường quốc của quốc tế và Iran, mà ông Netanyahu đã cho rằng bị thất bại trong cái cuộc nói chuyện này. Tuy nhiên, ngày hôm nay ông cho biết rằng có hai việc cần phải làm. Thứ nhất là tiếp tục gia tăng thêm các biện pháp chế tài và đồng thời làm thế nào để áp lực yêu cầu những biện pháp này được thi hành một cách nhanh chóng và mạnh mẽ hơn. Tuy rằng ông không có nhắc đến việc có thể dùng biện pháp quân sự nếu mà các biện pháp về ngoại giao này bị coi như là thất bại. Và tuần trước thì cộng đồng quốc tế đã yêu cầu Iran phải ngưng tất cả mọi việc cải biến chất uranium, cũng như là phải đưa tất cả những chất uranium cải biến này ra khỏi Iran và đồng thời hóa giải cũng như là không có cho hoạt động một số các cơ sở ngầm ở dưới đất dùng với mục đích chế tạo cũng như là thí nghiệm vũ khí nguyên tử. Vào tháng trước nữa thì một lần nữa cũng tại thủ đô Nga thì các quốc gia của cộng đồng quốc tế đã yêu cầu Iran làm chuyện này, nhưng mà dĩ nhiên Iran vẫn không có tuân theo và do đó đến tuần vừa rồi họ lại nói chuyện về sự việc này. Và cũng đúng trong ngày hôm nay thì các chính phủ của cộng đồng Âu Châu đã cho biết rằng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 thì sẽ có vụ phong tỏa tất cả mọi việc nhập cảng dầu từ Iran. Tuy rằng phía bên Hy Lạp thì vẫn yêu cầu gia hạn lại cái sự lệnh này thêm một ít tuần nữa bởi vì hiện tại Hy Lạp vẫn còn cần rất là nhiều dầu hỏa nhập cảng từ phía Iran. Nhưng mà các quốc gia khác đồng minh với Hy Lạp và cộng đồng Âu Châu đã không có chấp thuận đề nghị này và do đó bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 này thì các quốc gia Âu Châu sẽ ngưng nhập cảng dầu từ Iran. Và đồng thời thái độ của Nga đối với tình hình nguyên tử của Iran bây giờ cũng có vẻ thay đổi. Ông Putin trong chuyến đi vừa qua đã đưa ra những lời lẽ ôn hòa hơn so với những lời lẽ trước đây thì hoàn toàn nếu không nói là đi ngược lại hẳn với lại các ý kiến của cộng đồng châu Âu cũng như là Hoa Kỳ. Quý nhé.
Xin cảm ơn chú Huy Cường và thưa quý vị, quay sang Ấn Độ, thì cảnh sát của quốc gia này đã bắt được kẻ chủ mưu khủng bố tại Mumbai. Dẫn một nguồn tin từ giới hữu trách cảnh sát, vào ngày hôm nay cho hay rằng cảnh sát tại New Delhi đã bắt được một nhân vật chủ chốt của người Ấn Độ, được cho là một trong sáu kẻ chủ mưu thuộc nhóm 10 phiến quân Pakistan, những người đã đến Ấn Độ bằng đường biển từ Karachi và thực hiện những vụ tấn công khủng bố đối với thủ đô Mumbai hồi năm 2008. Giới chức này nói rằng, theo mật báo của cơ quan tình báo, thì bên phía Ấn Độ đã bắt được một thành viên là Abu Hamza thuộc nhóm du kích Hồi giáo khủng bố, chính thống của Ấn Độ, tại phi trường quốc tế Indira Gandhi, khi mà tên này đến thủ đô New Delhi từ vùng vịnh vào hôm 22 tháng 6. Người đàn ông Abu Hamza mang quốc tịch Ấn Độ và được cho đã đến Pakistan để mà huấn luyện về nhân lực cho những cuộc tấn công khủng bố tại Mumbai. Theo giới chức này, thì ông ta cho rằng tên Hamza đã ở Pakistan khi mà những vụ tấn công Mumbai xảy ra vào ngày 26 tháng 11 năm 2008, cách đây 4 năm, và tên này đã là một trong những kẻ chủ mưu vụ thảm sát, đã hướng dẫn những tên khủng bố thực hiện vụ tấn công, thậm chí còn đào tạo luôn những kẻ tấn công ở Hindi và thăm dò tình hình ở Mumbai trước khi xảy ra vụ thảm sát nói trên. Và người đàn ông mang tên Abu Hamza, quốc tịch Ấn Độ, cũng bị truy nã liên quan đến vụ tấn công khác tại Ấn Độ, trong đó có vụ tấn công tại sân vận động Chinnaswamy tại Bangalore hồi năm 2010 và một số vụ tấn công khủng bố Gujarat. Và sau nhiều năm, ngày hôm nay đã bắt giữ được một trong sáu nhân vật chủ chốt, được cho là thuộc thành viên của một nhóm phiến quân Pakistan. Và giới chức này cũng nói rằng, người đàn ông vừa bị bắt được liên quan đến vụ đánh bom tàu ở Mumbai hồi năm 2006, khiến cho 180 người bị thiệt mạng vì vụ này. Xin trở lại với cô Mộng Lan.
Tunisia đã dẫn độ cựu thủ tướng Libya đang bị cầm tù về Libya ngày hôm qua, mặc dù có những bất đồng giữa các nhà lãnh đạo về vấn đề là có nên trao trả ông này hay không. Giới hữu trách Tunisia đã bắt giam ông El Baghdadi Al Mahmoudi vào năm ngoái khi ông từ Libya trốn sang nước này. Ông El Mahmoudi là thủ tướng cuối cùng của ông Gaddafi trước khi chính phủ của nhà độc tài này sụp đổ. Tân chính phủ Libya muốn đưa ông El Mahmoudi ra xử về những tội mà họ cho là ông đã phạm dưới chế độ của ông Gaddafi. Tổng thống Tunisia là ông Monsef Marzouki tuyên bố ông sợ rằng ông El Baradi Mahmoudi sẽ không được xét xử một cách công bằng và có thể ông này sẽ bị tra tấn. Nhưng Thủ tướng Hamdi Jalali đã ký lệnh dẫn độ ông Mahmoudi mà Tổng thống Tunisia không hề hay biết hoặc là chấp thuận. Xin trở lại với anh Minh Trí.
Xin cảm ơn chị Mộng Lan. Quay sang tình hình Á Châu, Trung Quốc đòi Philippines kiểm chứng tin đâm tàu. Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines hôm nay yêu cầu Manila kiểm chứng thông tin về vụ tai nạn của tàu cá Philippines ở phía bắc bãi cạn tranh chấp trên Biển Đông. Giang Hua, người phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc, thông báo rằng Bắc Kinh chưa nhận được báo cáo về vụ va chạm giữa tàu của hai nước gần bãi cạn Scarborough, Hoàng Nham vào ngày 18 tháng 6, khiến một người chết và bốn người mất tích. Ông Giang nói, họ vẫn đang cố gắng kiểm chứng thông tin của giới truyền thông. Sau khi đọc các bản tin, Đại sứ quán Trung Quốc đã liên lạc với các cơ quan liên quan tại Trung Quốc. Những cơ quan này khẳng định rằng, tới thời điểm này, họ không nhận được báo cáo về bất kỳ vụ va chạm tàu hay tín hiệu cấp cứu nào từ vùng biển gần bãi cạn vào ngày 18 tháng 6 vừa qua. Ông nói tiếp, không biết giới truyền thông dựa vào nguồn tin để viết tin này về tai nạn lấy ra ở đâu. Trung Quốc hy vọng những người có trách nhiệm kiểm chứng thông tin với thái độ nghiêm chỉnh trước khi công bố. Hôm 24 tháng 6, báo chí Philippines cho biết các ngư dân nước này kể rằng một tàu đâm trúng tàu đánh cá của họ gần bãi cạn Scarborough, nguyên nhân gây nên căng thẳng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Manila từ tháng 4. Hội đồng Giám sát và Giảm thiểu Nguy cơ Thiên tai Philippines cho biết vụ tai nạn xảy ra khi tàu đánh cá của Philippines thả neo trên phía bắc bãi cạn. Các ngư dân nói họ đoán là một tàu Trung Quốc đâm trúng tàu của họ, song họ không nhìn thấy tên của tàu. Tổng thống Philippines cho biết ông không đổ lỗi cho Trung Quốc về vụ tai nạn bởi ông đang chờ kết quả điều tra. Ông khẳng định Manila sẽ đòi công lý cho những nạn nhân của vụ tai nạn. Ông nói, nếu ai đó cố tình bỏ mặc ngư dân biển sau khi vụ tai nạn va chạm xảy ra thì hành vi đó trái với luật biển. Philippines có thể tiến hành những biện pháp cần thiết để tìm kiếm công lý cho những ngư dân này. Xin mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang tình hình ở bên Pakistan gần với khu vực biên giới Afghanistan, thì ngày hôm nay chính quyền Pakistan đã lên tiếng phản đối quân đội NATO cũng như là quân đội Afghan đã làm ngơ vào sáng hôm nay khi mà một nhóm phiến quân với các căn cứ ở sát biên giới thuộc bên Afghan đã tấn công một trại lính của Pakistan gây tử thương cho 13 người lính Pakistan và một số người khác bị thương. Và như vậy chắc chắn sẽ gây thêm căng thẳng giữa Hoa Kỳ, khối NATO cũng như là chính quyền Pakistan trong lúc cả đôi bên đều đang muốn có những sự hòa giải sau khi mà một cuộc tấn công bằng bom của hạ NATO đánh lầm vào một trang trại của Pakistan vào hồi tháng 11 năm ngoái đã gây tử thương cho 24 quân nhân Pakistan. Và chi tiết thêm về trong cái cuộc tấn công vào khuya ngày hôm qua thì đã có hơn 100 phiến quân đặt căn cứ tại tỉnh Khura ở bên phía của Afghanistan đã vượt biên giới sang Pakistan và tấn công một toán tuần thiểu, cũng như là sau đó thì họ tấn công ngay một căn cứ nhỏ ở đây. 14 phiến quân và 6 quân nhân đã bị chết trong cuộc giao tranh này, và sau đó thì 7 quân nhân Pakistan khác đã bị chính những nhóm phiến quân này chặt đầu và 4 người khác vẫn còn đang mất tích. Và sau đó thì Bộ trưởng Ngoại giao của Pakistan đã lên tiếng triệu hồi ngay đại sứ của Afghan ở bên Pakistan để mà đưa ra lời phản đối rất là mạnh mẽ. Và dĩ nhiên lời phản đối này cũng được gửi tới tư lệnh của NATO tại Afghanistan, đó là tướng John Allen. Tướng John Allen thì có bị dự định là sẽ viếng thăm Pakistan vào ngày 27 tháng 6 tới đây, chắc chắn là để hàn gắn các cái sự rạn nứt đã xảy ra giữa khối NATO và Pakistan. Pakistan từ trước đến giờ vẫn muốn các lực lượng quân đội của NATO cũng như là bên Afghan phải kiểm soát tất cả các lực lượng phiến quân Hồi giáo quá khích đặt căn cứ tại bên Afghanistan và tấn công vào các phần đất của họ. Tuy nhiên sự việc xảy ra mới vào tối hôm qua đây chắc chắn sẽ gây thêm rắc rối về tất cả các cái sự giao hảo giữa đôi bên. Quý anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và trước khi kết thúc phần 1 thì thưa quý vị, một bản tin bên lề quân sự cho hay rằng bên phía khu vực của Liên minh Saudi Arabia lần đầu tiên cho phép người phụ nữ tham gia Olympic. Và thưa quý vị, Saudi Arabia lần đầu tiên cho phép người phụ nữ tham gia Olympic London 2012, và Ủy ban Olympic Ả Rập cũng sẽ cho xem xét những vận động viên nữ có đáp ứng đủ điều kiện để mà tham gia vòng Olympic London vào tháng 7 2012 sắp tới. Và được biết rằng từ Tòa lãnh sự Ả Rập tại London cho hay phụ nữ chơi thể thao là vấn đề rất là gây tranh cãi tại quốc gia Hồi giáo Saudi Arabia, nơi mà phụ nữ thậm chí còn bị cấm lái xe, cũng như là chính quyền địa phương đã ra lệnh đóng cửa tất cả những phòng tập thể dục dành cho phụ nữ trong năm 2009 và năm 2010. Trước đó thì BBC cho hay rằng vị vua Abdullah của Saudi Arabia đã thúc giục sớm thay đổi chính sách đối với phụ nữ, nhưng mà đã chậm thông báo rằng phụ nữ sẽ được phép tham gia Olympic bởi vì thái tử Nayyab đã qua đời hồi tuần rồi. Và bản tin từ AP cũng cho hay Saudi Arabia, Qatar và Brunei là ba quốc gia duy nhất trên thế giới không có những nữ vận động viên tham gia Olympic. Và ngày hôm nay, từ phía của Saudi Arabia vừa cho biết sẽ có những người phụ nữ đầu tiên tham gia cuộc tranh đấu vận hội kỳ này. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục ở đằng sóng của Đài Sài Gòn. Phần 2 của Thời sự buổi trưa sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại sau đây.
Sài Gòn Radio. Và đây do Mộc Lan trình bày, mời Mộc Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý khán giả, một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ cho biết rằng tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vừa bác bỏ phần lớn những quy định của luật di trú nghiêm khắc của tiểu bang Arizona, là bộ luật mà có mục đích tạo điều kiện dễ dàng hơn để cho nhân viên cảnh sát tiểu bang có thể bắt giữ những người di dân bất hợp pháp. Tuy nhiên, tòa án đã giữ nguyên một trong những yếu tố gây tranh cãi của đạo luật, đó là đòi hỏi nhân viên cảnh sát tiểu bang khi có sự nghi ngờ mà họ cho là hợp lý phải điều tra quy chế di trú của người mà họ chặn lại vì những lý do khác. Các vị thẩm phán cũng bác bỏ ba quy định khác của luật Arizona. Một quy định thì cho rằng người di dân không có giấy phép làm việc mà xin việc làm là một tội phạm. Một điều khoản khác thì cho rằng người di dân phạm tội khi không mang theo giấy căn cước phòng thân. Và một quy định cho phép cảnh sát bắt người khi họ tin là người đó thuộc diện bị trục xuất. Năm vị thẩm phán trong nhóm đa số để bác bỏ ba quy định vừa kể. Những thẩm phán bất đồng ý kiến thì nói rằng toàn bộ luật này cần được giữ nguyên. Cơ quan lập pháp tiểu bang Arizona đã thông qua luật này năm 2010. Các nhà lãnh đạo tiểu bang nói rằng cần có luật này để ngăn chặn làn sóng di dân bất hợp pháp, phần lớn đến từ Nam Mỹ và Trung Mỹ. Họ cho rằng chính phủ liên bang đã không chấp hành đầy đủ những cái luật lệ di trú của quốc gia. Những người chống đối trong đó có các tổ chức của người gốc châu Mỹ Latin thì nói rằng luật này buộc cảnh sát xếp loại người di dân dựa trên yếu tố chủng tộc. Chính phủ của Tổng thống Obama thì nói rằng hiến pháp Hoa Kỳ giao trách nhiệm chấp hành luật di trú cho chính phủ liên bang chứ không phải chính phủ tiểu bang. tối cao Pháp viện ngày hôm qua trên căn bản đã đồng ý rằng vấn đề di trú là nhiệm vụ của chính phủ liên bang chứ không phải của tiểu bang. Phán quyết được loan báo không lâu sau khi Tổng thống Obama ký một mệnh lệnh hành chính hồi đầu tháng này để tạm ngưng việc trục xuất một số di dân bất hợp pháp trẻ tuổi. Vấn đề di dân dự đoán sẽ là một vấn đề quan trọng trong các cuộc bầu cử năm nay, kể cả cuộc tranh đua giành chức Tổng thống giữa ông Obama và ông Mitt Romney, người có phần chắc sẽ là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Ảnh hưởng của khối dân chủ gốc châu Mỹ Latin trong các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ hiện đang trên đà gia tăng, và một số các phân tích gia chính trị nói rằng những cử tri này có thể sẽ định đoạt kết quả của cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm nay. Xin trở lại Văn Minh Trí.
Xin cảm ơn chị Mộng Lan. Theo hãng thông tấn AFP, cho hai bộ ngoại giao Triều Tiên hôm qua cáo buộc Washington và Seoul khiêu khích khi sử dụng quốc kỳ Triều Tiên làm mục tiêu giả định trong cuộc tập trận chung giữa hai nước. Khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ và Nam Hàn cùng hàng loạt chiến đấu cơ, xe tăng và các trực thăng tấn công đã tham gia vào cuộc tập trận bắn đạn thật vào ngày 22 tháng 6 nhằm kiểm tra khả năng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào từ Triều Tiên. Dù hỏa tiễn và đạn pháo không thật sự đánh vào quốc kỳ Triều Tiên, nhưng sự xuất hiện của lá cờ khiến Bình Nhưỡng giận dữ. Hai nước đồng minh sau đó lại tiếp tục tổ chức tập trận quân sự với quy mô lớn trên biển Hoàng Hải, cách không xa biên giới với Triều Tiên, nhân kỷ niệm 62 năm nổ ra cuộc chiến tranh Triều Tiên. Cuộc tập trận thường niên kéo dài 3 ngày với sự tham gia của 10 tàu chiến của Hàn Quốc và hàng không mẫu hạm USS George Washington của Mỹ, cùng 8.000 binh sĩ và hàng trăm máy bay chiến đấu. Sóng gió dâng cao kể từ khi Triều Tiên phóng vệ tinh thất bại hồi tháng 4, hành động bị Mỹ và Triều Tiên xem là nỗ lực thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo. Đáp lại, Bình Nhưỡng cũng đe dọa tấn công chính phủ và các hãng truyền thông Seoul vì vô lễ với các nhà lãnh đạo Triều Tiên. Triều Tiên đã theo đuổi tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân nhiều thập niên qua. Quan điểm chính thức của nước này là cần phát triển hạt nhân để tự vệ trước mối đe dọa từ Mỹ. Tuy nhiên, cũng vẫn mở cửa cho đối thoại giải trừ vũ khí với các điều kiện về ngoại giao và kinh tế. Theo một thỏa thuận vào tháng 9 năm 2005, trong cuộc đàm phán 6 bên, Bình Nhưỡng đã đồng ý từ bỏ chương trình nguyên tử để đổi lấy các lợi ích kinh tế, ngoại giao và bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, cuộc đàm phán về thực thi thỏa thuận này đã bị trì hoãn từ tháng 12 năm 2008. Triều Tiên trong khi đó tiếp tục thử nghiệm hạt nhân vào các năm 2006 và 2009. Xin mời anh Nguy Cường.
Thưa quý vị, trong lúc mà tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào sáng ngày hôm nay vừa mới ra một phán quyết về đạo luật khắt khe của Arizona, theo như là bản tin của Mộng Lan, thì ngày hôm nay tất cả chúng ta cũng chờ đợi tối cao Pháp viện sẽ phán quyết về đạo luật bảo hiểm sức khỏe của Tổng thống Barack Obama. Và dĩ nhiên về đạo luật này thì đã có nhiều tranh cãi suốt bao nhiêu năm vừa qua. Và theo một số các thống kê đã được đưa ra kể từ năm ngoái cho tới bây giờ, thì đa số những công dân Hoa Kỳ khi mà được hỏi về vấn đề này, thì họ đều đồng ý rằng có những cái vấn đề chính mà là những cái vấn đề nổi lớn ở trong cái đạo luật về bảo hiểm sức khỏe. Thứ nhất là vấn đề càng ngày những phí tổn về sức khỏe, về y khoa càng ngày càng cao, cũng như là những cái thể thức và để cho mọi người có thể được mua bảo hiểm càng ngày càng khó khăn hơn. Và đa số các cuộc thống kê này đều cho thấy rằng cử tri đều muốn cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ phải xem xét kỹ lại việc này, và cần phải đưa ra những biện pháp để mà có thể thích hợp đối với sự nguyện vọng của toàn thể mọi người trước khi mà tối cao Pháp viện có thể đưa ra một phán quyết. Và nhất là về điều khoản mà đòi hỏi tất cả mọi người phải mua bảo hiểm sức khỏe, nếu không thì sẽ bị đóng tiền phạt. Thì có lẽ theo ý kiến của các nhà phân tích về vấn đề tư pháp thì họ sẽ nghĩ rằng tối cao Pháp viện sẽ không có đồng ý về điểm này, bởi vì cho rằng điểm này là vi phạm hiến pháp của Hoa Kỳ, không có thể nào mà có thể bắt buộc những người công dân Hoa Kỳ phải mua bảo hiểm cho mình, nếu không thì sẽ bị phạt. Đó là một cái chuyện nghe ra thì rất là vô lý. Nếu chúng ta không có mua bảo hiểm thì chúng ta không có bảo hiểm, phải bỏ tiền túi ra để mà trả tiền cho các vấn đề y khoa mà thôi, không có lý do gì lại phải đóng tiền phạt khi mà mình đã không có tiền mua bảo hiểm ngay từ đầu rồi. Và ngoài ra một số các vấn đề khác liên quan đến việc mà các hãng bảo hiểm càng ngày càng đưa ra rất là nhiều điều kiện khó khăn để cho mọi người, mặc dù có tiền đóng bảo hiểm nhưng mà rất khó được cover hết tất cả mọi vấn đề liên quan đến cái chuyện sức khỏe của mình. thì đó cũng là chuyện mà tối cao pháp viện sẽ nói tới. Và đây dĩ nhiên từ trước đến giờ vẫn là những cái sự giằng co giữa các nhóm tư bản và chính phủ. Phía bên hãng bảo hiểm thì dĩ nhiên họ không có muốn mất tiền, họ chỉ muốn tiền đầy vào trong túi và họ và thôi, và không có muốn chi ra nhiều. Mỗi khi chúng ta cần claim bảo hiểm thì rất là khó khăn, phải làm rất là nhiều mọi thủ tục giấy tờ, phải chờ đợi rất là nhiều ngày giờ thì mới có thể thấy được kết quả. Trong khi đó, nếu mà chỉ lỡ không đóng, quên không đóng tiền hàng tháng, chỉ độ chừng một vài ngày thôi là sẽ được nhận được giấy hăm dọa là bị cúp ngay. Quỳnh Lan, à Quỳnh Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, cũng liên quan đến tình hình kinh tế của Hoa Kỳ và những điều mà Tổng thống Obama vừa đưa ra trong những ngày vừa qua, thì Tổng thống Hoa Kỳ vào hôm thứ Sáu tuần trước đã đưa ra một lời thúc giục Quốc hội đạt được thỏa thuận về dự luật giao thông cũng như là hành động giữ cho lãi suất của những khoản vay nợ của sinh viên không tăng gấp đôi. Và trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, thì ông Obama nói rằng hàng vạn người công nhân có thể bị sa thải và hàng triệu sinh viên phải trả tiền nhiều hơn nếu mà Quốc hội Hoa Kỳ không hành động trong tuần lễ sắp tới. Những nhà thương thuyết ở Quốc hội đang tìm cách đạt được một thỏa hiệp để mà giữ cho mức lãi suất của những khoản vay nợ của sinh viên không tăng gấp đôi vào ngày 1 tháng 7, và họ cũng đang điều đình về một dự luật tài trợ giao thông. Trong diễn văn này của phe Cộng hòa, thì dân biểu Bill Cassidy của tiểu bang Louisiana nói rằng Quốc hội nên hủy bỏ luật chăm sóc sức khỏe của chính phủ Obama nếu mà luật này không bị tối cao pháp viện bác bỏ. Và vị dân biểu Cassidy, một vị bác sĩ, nói rằng luật này làm tăng phí tổn y tế cũng như khiến cho doanh nghiệp nhỏ khó tuyển dụng thêm nhân viên. Và trong bài diễn văn của Tổng thống thì ông Obama nói rằng ông đang cố gắng thúc đẩy Quốc hội đạt được thỏa thuận về dự luật giao thông mới cũng như là không cho lãi suất của sinh viên tăng lên gấp đôi vào ngày 1 tháng 7 sắp tới này. Thưa quý vị, xin trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và vẫn tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì những đám cháy rừng của tiểu bang Colorado ở miền Tây Hoa Kỳ đã khiến 11.000 cư dân phải di tản và một số lượng không rõ du khách cũng đã phải rời khỏi khu vực này. Những đám cháy đe dọa những khu cắm trại phía dưới đỉnh núi Pikes Peak. Đây là ngọn núi được nhiều người tới thăm nhất tại Hoa Kỳ và đã tạo cảm hứng cho bài hát có tựa đề là America the Beautiful. Đám cháy ở 1.000 hectare rừng. Một cư dân nói rằng anh trong những đám cháy giống như là địa ngục đang mở ra vậy. Colorado đã xảy ra những đám cháy trên khắp nơi trong tiểu bang một tuần trước ngày lễ độc lập mùng 4 tháng 7, là thời điểm chính cho nhiều gia đình đến nghỉ mát tại các công viên quốc gia và nhiều địa điểm khác. Nhân viên chữa cháy đang phải vất vả đối phó với những đám cháy rừng tại một số tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ, mà trong đó có các tiểu bang như là Arizona, New Mexico, Utah và California. Xin trở lại với anh Minh Tiến.
Xin cảm ơn chị Mộng Lan. Và kính thưa quý vị, nhìn về Việt Nam, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam lên tiếng phản đối quyết định của Trung Quốc trong việc thành lập thành phố Tam Sa để quản lý hành chính hai huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đồng khẳng định rằng huyện đảo Trường Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Trong lời phát biểu tương tự nhau được đưa ra cùng ngày, lãnh đạo hai địa phương này nói rằng kế hoạch của Trung Quốc không có giá trị pháp lý và vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng kêu gọi Bắc Kinh hủy bỏ quyết định phi pháp và sai trái, đồng thời đề nghị Trung Quốc không gây thêm hành động làm phương hại về quan hệ và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Trung. Trong khi đó, cùng ngày 25 tháng 6, báo chí Trung Quốc đã đăng tải các bài viết tán dương việc Bắc Kinh cho thành lập thành phố Tam Sa để quản lý hành chính ba quần đảo ở Biển Đông là Trung Sa và Tây Sa, Nam Sa tức là Hoàng Sa, Trường Sa theo cách gọi của Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu báo nói ý tưởng thành lập thành phố Tam Sa đã có từ năm 2007 nhưng bị gác qua một bên do Việt Nam phản đối, và nay Trung Quốc có hành động cụ thể chứng tỏ quyết tâm của mình. Vẫn theo bài báo, quyết định này của Bắc Kinh có trọng lượng hơn nhiều so với luật biển Việt Nam mới ban hành hôm 21 tháng 6. Báo nói rằng Việt Nam và Philippines phản ứng thế nào không phải là mối quan tâm hàng đầu của Trung Quốc. Báo này cũng đề nghị Bắc Kinh nên có nhiều kế hoạch hơn nữa để tăng cường quản lý Biển Đông sau khi thành lập thành phố Tam Sa. Trung Quốc loan báo nâng cấp quy chế hành chính ba quần đảo Trung Sa, Tây Sa và Nam Sa từ cấp quyện lên cấp huyện, để cải thiện công tác quản lý hành chính của Trung Quốc ngay trong ngày 21 tháng 6 khi Quốc hội Việt Nam thông qua luật biển. Trong đó, có nêu rõ Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Cả hai bên đều yêu cầu đối phương chấm dứt hành động phi pháp và không làm phức tạp thêm căng thẳng trong vụ tranh chấp ở Biển Đông. Xin mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, trong một cuốn sách sẽ được xuất bản vào tuần này của phóng viên tờ Washington Post là anh Rajiv Chandrakaran, và trong đó có một cái bản thông tin nội bộ của Tòa Bạch Cung đã bị tiết lộ ra ngoài, cho biết rằng Phó Tổng thống Joseph Biden vào năm 2009 đã lên tiếng cảnh cáo và ngăn cản quyết định của Tổng thống Barack Obama khi mà ông muốn gửi thêm quân sang bên Afghanistan. Và theo như là lời của Phó Tổng thống Joe Biden thì đây rõ ràng là một lỗi lầm và dĩ nhiên sẽ đưa đến cái việc thất bại, bởi vì một chiến dịch giống như kiểu chống lại các phiến quân ở bên Iraq sẽ không có thế nào mà hoạt động được ở bên Afghanistan, với cái địa thế cũng như là tình hình dân chúng ở hai bên đều khác xa nhau. Nhưng mà dĩ nhiên, như chúng ta đã biết là những cái lời cảnh cáo này của Phó Tổng thống Joseph Biden thì không đưa đến kết quả nào. Tổng thống Barack Obama vẫn tiếp tục gửi sang 40.000 quân, nhưng mà kèm theo một quyết định là phải có cái thời hạn để cho những quân số, là những quân nhân này phải rút về trong một thời hạn nào đó. Và dĩ nhiên, đề nghị này phải đưa đến Đại tướng Stanley McChrystal, lúc đó ông đang làm tư lệnh chiến trường của Afghanistan. Tuy nhiên, sự việc này cho thấy rằng đã có rất là nhiều những đề nghị của Phó Tổng thống Joe Biden đưa đến Tổng thống Barack Obama mà không bao giờ thấy được là thực hiện, chứng tỏ rằng vai trò của Phó Tổng thống chỉ là vai trò để mà trang hoàng hoặc là đi tham dự các lễ lộc mà thôi, chứ còn quyết định về mọi chính sách từ quân sự tới ngoại giao tới nội bộ của Hoa Kỳ thì chắc chắn là đều nằm trong tay những quyết định của vị Tổng thống. Quý nhắc.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, bản tin cuối cùng trong chương trình thời sự ngày hôm nay xin được nói về một vụ việc vừa xảy ra đáng buồn cho tháp Eiffel ở bên Pháp. Một người đàn ông đã nhảy tháp tự tử, xuống đất tự sát. Và cảnh sát Pháp vào ngày hôm nay cho hay rằng một người đàn ông đã trèo lên tháp Eiffel nổi tiếng của thủ đô Paris rồi nhảy xuống đất tự sát. Và họ cho hay rằng vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ theo giờ địa phương đêm Chủ nhật, tức rạng sáng ngày hôm nay. Và sau khi phát hiện người đàn ông này có ý định tự tử, thì cảnh sát đã tiến hành cho di tản những du khách rồi cố gắng khuyên nhủ người này nói bằng tiếng Anh. Và tuy nhiên, cuộc thương thuyết thất bại và người đàn ông đã nhảy từ khu vực giữa tầng 2 với chóp của tháp và có độ cao từ 125 đến 324 mét. Và cảnh sát cho hay rằng những người có ý định lên tháp Eiffel tự tử là khá thường xuyên, nhưng mà hiếm khi nào có những ai trèo lên cao như vậy. Và được xây dựng từ trong vòng 2 năm bởi kỹ sư Gustave Eiffel để mà chào mừng một hội chợ thế giới vào năm 1889, thì tháp Eiffel là một trong những địa điểm thăm viếng nổi tiếng nhất tại Paris, đồng thời là một trong những nơi thu hút những du khách nhiều nhất đối với thế giới. Và được biết rằng trung bình mỗi ngày có khoảng 20.000 người đến viếng thăm. Và ngày hôm nay một vụ tự tử đã xảy ra cho một người đàn ông đã xảy ra này trước mắt của hàng trăm người đến đây, đến khu vực của tháp Eiffel, thưa quý vị. Và bản tin này đã kết thúc cho chương trình thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Và Quỳnh Anh và chú Huy Cường xin gửi lời chào đến cô Mộng Lan cũng như là anh Minh Trí. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục là đằng sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại sau đây.